Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là Mục sư Đặng Ngọc Bảo. Xin kính chào quý vị. Vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, chứng bệnh sốt rét vàng da do một thứ virus truyền vào người khi bị mũi chích đã giết người vô số. Khi con virus này vào người, nó liền tấn công ở gan. Người nhiễm bệnh sẽ bị vàng da, và khi bị mắc bệnh rồi thì chỉ còn có nước chờ chết, chứ lúc ấy chưa có thuốc chữa. Nó cũng tương tự như con coronavirus ngày nay. Con coronavirus thì tấn công vào phổi, nhưng con virus sốt rét vàng da thì tấn công vào gan. May mắn là vào tháng 6 năm 1927, người ta biết được một người ở West Africa tên là Acibi. Lúc bây giờ anh mới có 28 tuổi. Anh cũng bị mũi chích và mắc phải chứng bệnh này. Nhưng trong người anh có sức đề kháng mạnh và anh không chết. Người ta mới xin một ít máu của anh và dùng để nghiên cứu. Cuối cùng, người ta đã tìm ra được vaccine. Và sau đó các viện bào chế đã chế tạo thứ vaccine này và chích ngừa cho hàng triệu người trên thế giới. Trong bức thơ của Thánh Phi-rơ gửi cho người Do Thái ở hải ngoại, ông có nói rằng huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ có khả năng cứu chuộc chúng ta. Xin chúng ta để một ít phút để tìm hiểu xem ông nói như thế có nghĩa là gì. Trước hết tôi xin đọc cho quý vị nghe phần trích dẫn về việc này. Trong bức thư của ông như sau: nếu anh chị em gọi đấng xét đoán việc làm của mọi người một cách không thiên vị là cha, thì hãy sống với lòng kính sợ trong thời gian anh chị em sống đời lữ hành trên đất. Biết rằng, anh chị em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại, không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, nhưng bằng huyết báo của Đấng Christ, là chiên con không tì vết và không hoen ố, đã được định sẵn trước khi tạo nên vũ trụ và đã được tỏ ra trong thời cuối cùng vì cớ anh chị em. Nhờ Ngài, anh chị em đã trở thành những người tin thờ Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh hiển, để đức tin và hy vọng của anh chị em đặt vào Đức Chúa Trời. Đó là trong thơ Phi-rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 17 đến câu 21. Trước hết, Thánh Phi-rơ nhắc nhở cho những độc giả của ông biết rằng cuộc sống của chúng ta trên đất này chỉ là tạm bợ, như người lữ hành dừng chân ở một lữ quán nào đó rồi hôm sau lại tiếp tục lên đường. Thời gian ở lữ quán rất là ngắn ngủi và tạm thời. Cuộc đời chúng ta cũng thế, trong viễn ảnh về sự sống đời đời. Vì thế ông khuyên họ, hãy sống trong tinh thần kính sợ Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, Đấng xét đoán việc làm của mọi người một cách không thiên vị. Ông đặc biệt nhắc cho họ biết rằng họ được cứu chuộc không phải bằng bạc hoặc vàng, tức những thứ rất có giá trị đối với mọi người xưa nay, nhưng bằng huyết báo của Đấng Christ. Nói nôm na là vàng bạc không thể mua được sự cứu rỗi. Người mình bảo có tiền mua tiên cũng được. Cũng như có nhà bình luận cho rằng Tổng thống Kennedy trước đây thắng cử là nhờ cha ông đã bỏ tiền ra rất nhiều để hỗ trợ cho cuộc tranh cử tổng thống của ông. Vâng, tiền bạc có thể làm được nhiều việc tốt. Tuy nhiên, tiền bạc dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể mua được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Người ta có thể dùng tiền bạc để hối lộ các thần thánh của họ, nhưng không ai có thể dùng tiền bạc để hối lộ Đức Chúa Trời. Thánh Phi-rơ khẳng định rằng con người được cứu chuộc là nhờ huyết báo của Đấng Christ. Được cứu chuộc nhờ huyết báo của Đấng Christ nghĩa là sao? Ý ông muốn nói rằng huyết của Đức Chúa Giêsu Christ đã đổ ra trên thập tự giá có thần quyền cứu chúng ta. Hãy nói rõ hơn là khi chúng ta lấy lòng chân thành tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ đã đổ huyết ra chết thay cho mình trên thập tự giá, chúng ta sẽ nhận được ơn cứu rỗi. Bởi vì Đức Chúa Trời đã lập một định luật rằng hầu hết mọi vật phải nhờ huyết mới được tinh sạch, và không có đổ huyết thì không có sự tha thứ, như được chép trong Hebrew đoạn 9 câu 22. Thánh Phi-rơ dùng hình ảnh của một chiên con không tì vết và không hoen ố để nói về việc này. Số là trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã truyền cho người Do Thái rằng khi họ phạm tội thì họ phải bắt một con chiên con khoảng một tuổi, không tì vết và không hoen ố, mang nó đến nơi thờ phượng. Ở đó, vị tư tế sẽ giết con vật hiến tế, đổ huyết nó ra nơi chân bàn thờ, còn thịt nó thì đem hỏa thiêu dâng lên Chúa. Điều ấy có nghĩa rằng người phạm tội đáng lý phải chết vì tội của mình, nhưng nhờ chiên con đổ huyết ra chết thay mà người ấy được tha thứ. Con chiên đó làm hình bóng về chiên con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ, sẽ đến sau này để chết thay một lần đủ cả cho tội lỗi của cả nhân loại. Thánh Phi-rơ còn nói rõ hơn rằng con chiên con đó đã được chuẩn bị sẵn trước khi dựng nên vũ trụ. Điều đó nghĩa là trước khi dựng nên trái đất và loài người, Đức Chúa Trời đã biết trước rằng khi dựng nên con người và ban cho con người quyền tự do lựa chọn thì xác suất con người sẽ chọn sai rất cao. Cho nên Ngài phải chuẩn bị phương cách cứu chuộc để khi thời hạn đã được trọn thì Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ là Đức Mẹ Maria sinh ra để cứu chuộc thế nhân. Có một ông nọ gặp một cậu thiếu niên ở ngoài đồng về, tay cầm một lồng chim. Ông hỏi cậu bé, chim ở đâu mà cháu có được vậy? Cậu bé trả lời, cháu bẫy được ở ngoài đồng. Ông hỏi, cháu định làm gì với mấy con chim này? Cậu bé trả lời, cháu định làm thịt chúng và ăn. Ông mới hỏi, cháu muốn bán chúng cho bác không? Thì cậu bé bảo, nếu bác muốn mua thì cháu bán. Sau khi thỏa thuận giá cả cho mấy con chim và chiếc lồng, ông trả tiền cho cậu bé và xách lồng chim đi. Ông mang lồng chim đi được một đoạn đường rồi dừng lại, mở cửa lồng và thả cho mấy con chim bay ra ngoài. Ông đã trả một giá để mua sự tự do cho mấy con chim đáng thương đó. Đó cũng là hình ảnh Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đã trả một giá thật đắt bằng máu, bằng sự chết của Đức Chúa Giêsu con Ngài, hầu mua chuộc chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, và ban cho chúng ta một hy vọng và một tương lai. Nhưng Thánh Phi-rơ không dừng ở đó. Ông đề cập đến một vấn đề quan trọng có liên quan đến chúng ta. Đó là tin. Nhờ tin vào việc Chúa đã làm cho chúng ta, thì chúng ta mới hưởng được hồng ân cứu rỗi và có hy vọng rạng ngời trong cõi đời đời. Thánh Phaolô thì bảo rằng, nhờ tin vào Đức Chúa Giêsu mà chúng ta trở thành người trong gia đình của Đức Chúa Trời. Còn Thánh Giăng thì quả quyết, ai tin Đức Chúa Con thì có sự sống đời đời, ai không chịu tin Đức Chúa Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng 3 câu 36. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời đã làm tất cả trong phần của Ngài rồi. Phần còn lại của chúng ta là tin nhận. Nhưng nếu chúng ta cứng lòng, không chịu tin, thì khi qua đời, phải chuốc lấy hình phạt của Đức Chúa Trời cho những người khước từ ân huệ của Ngài. Vào thế kỷ thứ 18, trên chuyến tàu từ Âu Châu qua Georgia, Mỹ Châu, George Whitefield thấy người đầu bếp trên tàu thường nhậu say, chửi thề và nói tục luôn miệng. Ông mới tìm dịp nói chuyện với người đầu bếp ấy và khuyên người ấy mở lòng ra tin nhận Chúa để được Chúa biến đổi đời sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng người đầu bếp ấy trả lời: "Mục sư ơi, ông đừng lo. Tôi sẽ cứ nhậu và sống theo ý tôi cho đã. Chừng 2 năm trước khi qua đời, tôi sẽ tin nhận Chúa. Lúc bây giờ cũng chưa muộn." Có điều là người đầu bếp ấy không ngờ là chỉ 6 tiếng đồng hồ sau thì ông đột ngột qua đời. Trước khi dứt lời, tôi xin mời quý vị nghe một bản thánh ca với tựa đề là Quyền Trong Huyết, như một lời mời gọi quý vị sớm mở lòng ra tin nhận Chúa ngay hôm nay. Và nếu quý vị sau khi nghe chương trình này rồi quyết định tin nhận Chúa và muốn cho tôi biết, thì xin text cho tôi ở số điện thoại 714-473-5959. 714-473-5959. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị download miễn phí Kinh Thánh xuống điện thoại để có thể đọc và biết thêm về Chúa. 714-473-5959. Bây giờ, xin mời quý vị nghe bản nhạc thánh.
Kia đường mong phạt đánh ác cằn do quyền trong dòng hứa, quyền hứa Giê-xu ai kia đường mong linh năng thắng tuy dư chẳng do quyền màu nhiệm vẫy hứa Giê-xu quyền trong hứa, hứa quyết linh năng vẹn toàn quyền trong hứa chiến và thắng quyền trong hứa. Linh năng quyền toàn quyền năng do quyết bao chiến con lành. Ai mong ly cay kiêu căng lớn ta áp dục do quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giê-xu do linh nguyên ngô gục tha giữa hết thế tục do quyền màu nhiệm vẫy huyết Giê-xu quyền trong hứa, hứa quyết linh năng vẹn toàn quyền trong hứa. Quyền trong hứa, quyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do quyết bao chiến con lành. Tâm linh ai kia mong cho trắng qua tuyết cùng do quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giê-xu. Do sông linh kia bao ô điểm giữa trang trọng do quyền màu nhiệm ấy huyết Giê-xu quyền trong hứa, hứa quyết linh năng vẹn toàn quyền trong hứa chiến toàn thắng quyền trong hứa, hứa quyết linh năng vẹn toàn quyền năng do quyết bao chiến toàn lành. Dâng công cho vua thánh Giê-xu do quyền trong dòng hứa, quyền huyết Giê-xu ai cứ luôn luôn ca cùng chúc Thiên Chúa do quyền màu nhiệm ấy huyết Giê-xu quyền trong hứa, hứa huyết linh năng vẹn toàn quyền trong hứa chiến toàn thắng quyền trong hứa, linh năng vẹn toàn quyền năng do quyết bao chiến con lành.
Bây giờ tôi xin phép được ngừng chương trình tại đây. Tôi là mục sư Đặng Ngọc Bảo. Xin chào tạm biệt quý vị.